đưa qua anh chị trong hội thánh. Cảm tạ Chúa ban cho chúng ta là một tuần lễ nữa qua đi được bình an cho chúng ta ở trong cuộc sống, cũng rất là nhiều những điều phải lo toan, ưu tư, chăn trở. Nhưng mà chúng ta bình an trong cuộc sống và nhất là vững vàng và trong đức tin nơi Chúa, đó là điều mà chúng ta phải ngợi khen cảm tạ Chúa. Trong cái tinh thần đó, chúng ta đến với Chúa trong sự thờ phượng Ngài, ao ước Ngài đến cho chúng ta mỗi một lần có cơ hội thờ phượng Chúa chung với nhau, chúng ta gặp gỡ Chúa Giêsu một cách mới mẻ, gặp gỡ anh em của mình trong đức tin để chúng ta cùng khích lệ nắm tay nhau ở trên con đường theo Chúa cũng như là phục vụ Ngài. Trước thì chúng ta cũng suy gẫm lời Chúa có hai điều tôi muốn nói với thương bản chỉ trong hội thánh. Thứ nhất là trong tháng 5, tháng 6 chúng ta có hai ngày lễ rất là quan trọng, đó là lễ hiền mẫu và lễ phụ thân, một cơ hội để chúng ta được nhắc nhở công ơn của người cha, người mẹ, đồng thời cũng nhắc nhở chúng ta trong cái đặc ân cũng như là trách nhiệm chúng đang giao phó chúng ta là những bậc cha mẹ, làm sao để chúng ta có thể bước đi ở trong đời sống tin kính. Trong cái tinh thần đó thì bản tin của thánh trong cái số tới đó thì sẽ nói nhiều về người cha, người mẹ. Và cảm ơn Chúa thì cái bản tin đó cho đến giờ phút này đó thì cái số phát hành cao nhất là đến hơn 200 cuốn, cho nên thì và mới có 20 trang, nhưng mà đợt tới chúng tôi dự định là sẽ tăng lên đến 24 trang để mà có thể đáp ứng được cho cái nhu cầu của anh em trong hội thánh và đội chúng ta cũng đã ra đi làm chứng. Cho nên thì nếu bạn chị nào có bài viết những bài thơ, bài văn nói về người cha, người mẹ, xin gửi đến cấp cho chúng tôi để chúng tôi có thể biên tập và để có thể sớm đăng trang và để in cái bản tin số sắp tới. Thứ hai là chúng ta thấy trong tờ chương trình của thánh có thông báo về hai kỳ trại, có một cái trại nhỏ ở Hồi Linh cho các gia đình trẻ trong hội thánh vào ngày 19-20 ở tại thành phố Huntsville. Xin các cặp gia đình trẻ chúng ta đang sinh hoạt ở trong gia đình trẻ hoặc là trong hội thánh chúng ta cái ơn của Chúa có cái cơ hội để mà nghỉ ngơi sau những giờ làm việc mệt nhọc và chúng ta đến với Chúa, đến với nhau và ước rằng Chúa sẽ bổ bổ lại tâm linh của chúng ta. Thì các anh chị em ở trong gia đình trẻ sẽ đăng ký với lại anh bà Sơn để mà có thể tham dự với nước ao và Chúa ban phước cho chúng ta trong kỳ này. Và chúng ta cũng có cái giải của các hội thánh trong Texas thì chúng ta cũng đã có thông tin chi tiết ở trong ở chương trình để chúng ta ai đăng ký tham dự thì xin ghi tên với những người gia đình trưởng thành để chúng ta ghi tên ở nơi ông thư ký Trần Vĩnh Nguyên, nơi các bạn thanh niên đó thì ghi tên ở anh Phước Đào và Chúa ban cho chúng ta có cái cơ hội gặp gỡ các anh em của chúng ta ở trong hội thánh các nơi cùng học hỏi lời Chúa. Nếu mà chỉ có điều kiện chúng ta ghi tên để mà tham dự. Và cái điều cuối cùng, tất cả chúng ta hôm nay ngồi tại đây thì đều hồi hồi nhớ lại cái lịch sử 37 năm trước đây, cái ngày mà đối với chúng ta đó là cái ngày mà không thể nào quên được. Sáng ngày tôi cũng đã nhắc với lại các em thanh niên, con cái của chúng ta ở trong thế hệ thứ hai, các em thì không có, lúc đó thì chưa có sinh ra và chưa có chứng kiến những cái giây phút đó. Mà với chúng ta có rất là nhiều những cái điều mà trong ký ức của chúng ta có thể nói rằng không quên được. Những người thân yêu mất đi, gia đình ly tán, và rồi thì chúng ta ngày đó hoặc là trong những ngày tiếp theo đó thì phải rời bỏ quê hương để đến xứ sở này. Và rất là nhiều những cái mất mát, những cái nỗi đau, những cái bất hạnh mà tôi tin rằng nhiều khi ngay ở trong cái thời điểm đó chúng ta cũng không có hiểu hết được cái chương trình của Chúa cho mình. Mà cảm ơn Chúa cho đến giờ phút này cũng đưa chúng ta đến đây gặp gỡ gặp Chúa Giêsu một cách cá nhân đã mang lại cho chúng ta cái sự an ủi, bù đắp lại cho chúng ta những cái mất mát. Và cái điều quan trọng nhất là chính bởi ơn thương xót của Chúa mà ban cho chúng ta hiện nay sống ở tại đây với rất là nhiều những cái điều hết sức là tốt đẹp mà đồng bào chúng ta ở quê hương không có được. Cho nên cái ngày Chủ nhật tháng 4 của hàng năm đó là ngày mà giáo hạt cũng đã đặt ra là để chúng ta cầu nguyện cho quê hương, đất nước, cho đồng bào, anh em, trong đó có những người thân của chúng ta. Chúng ta còn nhớ, không quên và những gì mà chúng ta có thể làm được trong sự cầu nguyện cũng như là để cho góp phần vào trong công việc truyền giáo ở thế giới, ở Việt Nam và mang tin lành cho cộng đồng người Việt của chúng ta. Đấy nữa, chúng ta nhờ cái ơn của Chúa để có thể bước tới trong những ngày tới và cao ước mong muốn Chúa sẽ ban phước và sử dụng cuộc đời của chúng ta này, và nhất là sự cứu rỗi của Chúa sẽ tiếp tục được mang đến, và chỉ có gặp gỡ Chúa Giêsu trong ơn cứu độ của Ngài mới mang lại cho chúng ta niềm vui, phước hạnh thật ở trong đời sống, và những cái mất mát, những cái nhọc nhằn, những cái đau đớn ở trong cuộc đời này sẽ không còn có ý nghĩa gì nữa khi mà chúng ta có Chúa Giêsu ở trong cuộc đời. Chúng ta cùng đến với lời của Chúa ở trong Luca chương 7 câu 11 cho đến câu 17. Kính thưa Thánh, một trong những cái cuốn phim hay nhất của vua hề Sạc Lô đó, để chúng ta có thể đều không thể nào không biết đâu. Và cái cuốn phim có thể nói là hay nhất ở trong lịch sử hiện nay, đó là cuốn phim có tựa đề là Ánh Sáng Đô Thị. Chúng ta biết rằng 70-80 năm trước đây, khi mà kỹ nghệ điện ảnh không có phát triển giống như hiện nay, với những cái máy móc tân kỳ và để có thể thực hiện rất là nhiều những cái kỹ xảo của Hollywood ngày nay đó, thì vào thời của vua hề Sạc Lô, những cái bộ phim đen trắng mà nhất là không có lời thuyết minh đối thoại gì cả, mà tất cả chỉ bằng cử chỉ, là ngôn ngữ không lời mà nói lên rất là nhiều điều. Trong cuốn phim Ánh Sáng Đô Thị đó, đó là câu chuyện tình của một người một thanh niên lang thang và một cô gái bán những cái bó hoa. Cô gái cũng bán hoa bên vệ đường. Thế rồi thì có một nhà tỷ phú trong vùng ngày nào cũng đến mua hoa của cô gái. Và rồi thì một ngày kia đó, có một gã lang thang do vua hề Sạc Lô đóng vai đó, thì cũng dừng lại mua hoa của nàng. Và cô gái bán hoa này thường chàng lang thang này đó là người tỷ phú. Thế là một cái giấc mộng đã chớm nở và nối kết hai cái tâm mộng. Nàng tưởng rằng mình sẽ gặp được người mình mơ mộng từ lâu nay, còn chàng thì cũng hy vọng là sẽ kiếm được tiền để mà chữa lành bệnh tật mù loài của nàng. Nhưng mà chẳng may vì một cái sự hiểu lầm, chàng lang thang đã bị cảnh sát giam giữ một ngày kia. Sau cái thời gian cầm tù thì anh được trả tự do và anh trở lại cái chỗ cũ để mà tìm người con gái mù, nhưng mà không còn ở đó nữa. Nhờ cái tiền bạc mà trước kia anh đã gửi cho nàng thì cô gái đã được chữa lành và đang đứng trông coi một cái cửa hàng bán hoa rộng lớn hơn và đẹp hơn nhiều. Và chàng đi qua đi lại nhiều lần ở trước cái chỗ đó nhưng mà không thể nào nhận ra được nàng cô gái bán hoa ngày xưa. Thế rồi thì tình cờ một cái bông hoa hồng rơi xuống đất, chàng nhặt, cúi xuống nhặt, và người con gái mỉm cười, biết trong cái nụ cười đó có cái hàm hay là cái ân gì ẩn ý gì. Nhưng mà khi mà nàng bật lên tiếng cười đó thì chàng mới nhận ra có cái gì đó rất là quen thuộc. Chàng quay lại hỏi cách nhút nhát rằng, có phải em đó không? Em đã thấy được rồi sao? Người con gái nhận ra cái tiếng nói quen thuộc, và rồi thì từ từ nhặt chiếc hoa lên và gắn lên áo chàng, và hai cái tâm hồn ngập tràn ở trong cái cảm xúc, và hai bên đã nhận ra nhau, và từ đó họ không có rời xa nhau nữa. Chúng ta nếu mà xem cái cuốn phim đó, và nhất là cái ngôn ngữ không lời, chúng ta sẽ thấy có rất là nhiều những cái điều thể hiện ra rất là cảm động, phải không? Mà chúng ta nhớ rằng có rất là nhiều những cái cuộc gặp gỡ ở trong cuộc đời, nó mang đến cho chúng ta những cái xúc cảm, những cái gì mà chúng ta không thể quên được. Có những chàng trai, những cô gái gặp nhau trong cái ánh nhìn đầu tiên và bị một tình yêu sét đánh, và rồi thì họ liên kết với nhau. Rồi cũng có cả những cái cuộc chia tay, những cái sự tan vỡ, giống như là cái biến cố năm 75 của chúng ta đó, cũng đưa rất là nhiều những cái gia đình rời bỏ quê hương xứ sở. Và cảm ơn Chúa vì có, tôi đã nghe những cái lời chứng, những con cái của Chúa nói rằng là lúc mình ra đi ở Việt Nam đó thì mình không có biết gia đình của mình, tương lai của mình, người chồng, người vợ của mình thế nào. Nhưng mà đến đây, Chúa đã ban cho mình có rất là nhiều điều, trong đó có gặp gỡ người thân yêu của mình, rồi thì cũng có cả những cái cuộc gặp gỡ mà sau này đó trở nên gia đình của chúng ta. Và đặc biệt, có những người đã làm chứng rằng khi chúng ta rời Việt Nam, chúng ta không hề có một chút nào ý niệm về vấn đề niềm tin, và thậm chí chúng ta còn ở trong những tôn giáo mà nghịch lại hoàn toàn với lại niềm tin hiện nay của chúng ta, tức là chúng ta không có biết Chúa về. Nhưng mà đến nơi này, chúng ta được những người Cơ Đốc Mỹ đã đưa bàn tay yêu thương để mà đùm bọc chúng ta, giúp đỡ chúng ta, và rồi chúng ta được chinh phục, được cảm động trong cái tình yêu đó, dẫn chúng ta đến một ngày đã tiếp nhận Chúa Giêsu, và gặp Chúa Giêsu đã mang lại cho chúng ta những cái cuộc đời, những cái phước hạnh mà cho đến bây giờ cũng để chúng ta lúc nào hơn nữa, có thể còn lại những lĩnh vực khác.
Chúng ta cảm ơn Chúa
bởi vì điều với Đức Chúa Trời quyền năng, nhưng mà Ngài không cần phải viết tên của Ngài ở trên những cái đám mây ở trên bầu trời, trong những cái phép lạ gọi là rất là gọi là không tiền hóa hậu, những cái gì đó phải hết sức lạ lùng để cho con người phải nhìn biết Ngài. Nhưng mà Chúa có những cái phương cách của Ngài, và trong những cái phương cách đó Ngài có thể thi hành những cái quyền năng thật là vĩ đại. Ngài cũng có thể làm những cái công việc thật là êm đềm ở trong những cái cử chỉ, ở trong những cái lời nói, trong những cái ánh mắt. Và chúng ta phải cảm tạ Chúa một điều, bởi vì trong cái tình thương và trong ân sủng của Chúa mà tất cả chúng ta đã gặp Chúa Giêsu, và trong cái phương cách mà Ngài đến với chúng ta, chúng ta sẽ thấy được cái việc mà cuộc đời của chúng ta được gặp Chúa, được biết Chúa, được cứu, đó phải là cái biến cố quan trọng nhất của đời sống. Và đó cũng phải là cái điều để mà chúng ta khắc ghi vào trong tấm lòng, trong đời sống của chúng ta, và chúng ta nguyện ước rằng nếu chúng ta đã gặp được Chúa phục sinh, được Chúa cứu, được Ngài ban phước, thì chúng ta phải sống thế nào ở trong cái địa vị, ở trong cái đặc ân mà Chúa đã dành cho chúng ta như vậy. Bây giờ tôi và quý ông bà anh chị quay trở lại với câu chuyện của chàng trai thành Na-in đã chết và đã được Chúa Giêsu làm phép lạ và cho được sống lại. Cái đề tài của sáng nay chúng ta nói là cái cuộc gặp gỡ kỳ lạ. Chúng ta sẽ thấy cái cuộc gặp gỡ này, thứ nhất nó kỳ lạ là đó là cuộc gặp gỡ giữa hai cái đám đông. Kinh Thánh mô tả rằng Chúa Giêsu đang đi đến một thành gọi là Na-in, có nhiều môn đồ và một đoàn dân đông cùng đi với Ngài. Những môn đồ là những người đã được Chúa kêu gọi và theo Chúa trong những ngày đầu tiên. Nhưng mà bên cạnh đó chúng ta cũng thấy rằng có một đoàn đông nữa cùng đi với Ngài. Chạy theo năm tháng, có cái bước chân của Chúa Giêsu đã mang tin lành đến. Có những người đã dần dần thấy được Chúa Giêsu là ai, và họ gia nhập vào ở trong đoàn truyền giáo của Chúa Giêsu, và đám đông đó cứ dần dần càng cứ ngày thêm lên. Vì có những người họ đã trải nghiệm được Chúa Giêsu là ai, đã mang đến cho họ những cái gì trong cuộc đời của mình. Và chắc chắn phải có một điều, đám đông đi theo Chúa phải là một đám đông của sự vui mừng, của cái sự phước hạnh. Không có một người nào mà thật sự đi theo Chúa, kinh nghiệm về Chúa mà lại mang một đời sống của cái sự bất hạnh, của cái sự buồn hạnh. Và cái đám đông đi theo Chúa này chúng ta thấy đang tiếp tục thêm lên, và họ cùng đi với Chúa bước chân vào ở trong thành này. Nhưng tương phản lại, một đám đông từ ở trong thành đang đi ra, và đó là đám đông đi theo đám tang của con trai một người mẹ hóa kia. Và đám đông ở trong một đám tang có nghĩa là gì? Những người đi ở trong đó, dù là những người thật sự ở trong cuộc hay là những người vô tình chứng kiến, thì chắc chắn cũng phải mang lấy một cái tâm trạng buồn thảm, bất hạnh, và dĩ nhiên ở trên vẻ mặt không thể nào có thể cười. Có một điều rất là tiếc trong cái sự thay đổi của xã hội ngày hôm nay đó, ở tại Việt Nam đó, có những điều rất đáng buồn. 70-80 năm trước đó thì thế hệ ông cha của chúng ta, tôi được các cụ nói lại, đi ra đường đó thì thấy một cái đám tang, tất cả xe cộ phải dừng lại, những người đang đi ở trên đường đó sẽ phải đứng lại, có mũ thì phải bỏ xuống và đợi cho đám tang nó đi qua. Không có cái chuyện mà cứ đi lại nói cười, không có chuyện mà bóp còi xe. Nhưng mà ngày hôm nay quý ông bà anh chị đi ở Việt Nam thì chúng ta thấy khác nhiều lắm. Ai đám tang kèm học cái gì đấy, người ta vẫn cứ đi lại cười nói, và thậm chí có người ở trong đám tang cũng cười nói gọi là vô tư, không có gì cả. Đó là cái điều mà chúng ta biết là không có đúng. Và đi ở trong một đám tang, dù chúng ta là người thật sự ở trong cuộc, là thân nhân của người qua đời, hay là một người tình cờ ở ngoài vào ở trong cái đoàn đám tang đó, thì chúng ta cũng mang lấy một cái tâm trạng, một cái gì đó thật là buồn thảm, cái gì đó bất hạnh. Và chúng ta giờ cho dù là người lúc đó có hạnh phúc đến mấy đi chăng nữa, thì chúng ta cũng phải điều độ những cái gì đó ở bên ngoài để có thể cảm thông, để có thể chia sẻ với người gia đình của người qua cố cả. Và đây là cái hình ảnh cho cuộc đời của chúng ta. Cái đám đông mà đi theo Chúa Giêsu và là những người theo Chúa thật, và nếu mà đã theo Chúa thật thì cuộc đời người đó phải là cuộc đời của sự vui mừng, của sự phước hạnh. Nhưng mà ngược lại, nếu không theo Chúa Giêsu thì chỉ có một con đường khác là đứng ngoài Chúa. Và đứng ngoài Chúa đó là gì? Là một cuộc đời mà chúng ta sẽ phải trải nghiệm những cái buồn thảm bất hạnh ở trong đời sống hiện tại, và nhất là ở trong cõi đời đó. Cho nên nếu không có Chúa thì cái cuộc đời của chúng ta cho dù có những điều ở trong thế gian này tưởng như là điều lợi thế, là điều vui mừng, nhưng mà đến một ngày nào đó điều vui mừng đó cũng sẽ phải trở thành cái sự buồn hại. Và mỗi một người phải có một cái quyết định dứt khoát, hoặc là theo Chúa ở trong đám đông đi theo Ngài để có thể kinh nghiệm được Chúa là ai và nhận lấy một cái đời sống phước hạnh mà Chúa hứa, và trên thực tế chúng ta chắc chắn sẽ kinh nghiệm được khi chúng ta theo Ngài. Hoặc là chúng ta ở trong đám đông vì đã khước từ Ngài, trên cuộc đời của chúng ta là những cái tháng ngày cáo lê ở trên đất, những cái buồn thảm, những cái bất hạnh chúng ta đã và sẽ trải qua, nhưng mà được còn cả một cái cuộc đời tương lai nữa sẽ là cuộc đời hoàn toàn đen tối nếu chúng ta đứng ngoài ơn cứu rỗi của Chúa. Bây giờ chúng ta dìm cái điều này vào để kiểm chứng lại. Mỗi gương mặt chị và tôi sẽ có những cơ hội để chúng ta sẽ hỏi cuộc đời của mình, nếu tôi đang đi theo Chúa, tôi có kinh nghiệm được cái cuộc sống vui mừng phước hạnh ở trong Chúa không? Hay là nhiều lúc theo Chúa mà cái cuộc đời của chúng ta thấy bế tắc, chúng ta buồn thảm quá. Đó không phải là cái con đường của người theo Chúa thật. Đó không phải là cái con đường mà Chúa hứa và Chúa dẫn chúng ta đi. Bởi Chúa Giê-xu đang nói rất là rõ, ta đã đến để cho chiên được sự sống và được sự sống dư dật. Chúng muốn chúng ta có cái cuộc đời phước hạnh để bày tỏ Chúa ở trên đất này. Và một cái cuộc đời mà trong những cái phước hạnh của chúng ta nếm trải đến Kinh Thánh gọi là giống như là những cái quả đầu mùa mà chúng ta ăn rất là ngon ngọt để báo trước cả một cái vụ mùa còn phước hạnh, còn sung sướng và mãn muôn phần hơn mà Ngài đã dành sẵn cho chúng ta. Có cái bài anh chị có thể kiểm chứng rất là nhiều điều. Ví dụ chúng ta thờ phụng Chúa, chúng ta có những cái bài thánh ca để hát đó. Cái bài thánh ca để hát phải phản ánh cái nội tâm cái đời sống của chúng ta. Có người nói rằng là có những cái buổi nhóm thờ phượng mà nếu người ta dùng camera để mà quay rồi thì ghi hình lại đó mà bí mật để không cho ai biết và sau đó phát lại đó, thì nhiều khi chúng ta xem và chúng ta sẽ phải hổ thẹn. Tại vì sao? Tại vì hát ca ngợi Chúa sao mà buồn giống như là trong đám tang vậy, hát ca ngợi Chúa mà làm sao mặt mũi rầu rĩ vậy, hát ca ngợi Chúa mà làm sao chúng ta ở trong cái trạng thái của những cái người mà thu động rồi chúng ta không có hướng tất cả cái tâm hồn đời sống của chúng ta đến với Chúa. Và nó phản ánh ở trong đó, trong đời sống của chúng ta có cái lời đó để chúng ta mang cả cái tâm trạng nặng nề đó đến ở trong nhà thờ, đến ở trong sự thờ của Chúa. Và rất là nhiều những điều khác. Cho nên chúng ta nhìn ở tại đây hai cái đám đông. Một đám đông đi theo Chúa càng tiến bước, nếu mà thật sự tin Chúa, yêu Chúa, họ sẽ càng muốn gắn bó với Chúa, càng theo Ngài, càng vui mừng, càng phước hạnh. Mà nếu chúng ta không ở trong đám đông đó, cuộc đời ngoài Chúa, thì chúng ta sẽ ở trong đám đông của những người chia tay. Đó là những cái ngày buồn thảm, những ngày bất hạnh. Cho nên xin Chúa giúp cho chúng ta biết rằng mình đang theo ai. Xin Chúa giúp cho chúng ta xác định cái con đường mà chúng ta đi theo Chúa, để rồi cuộc đời của chúng ta luôn luôn là những người cuộc đời của người kinh nghiệm được những cái phước hạnh ở trong Chúa. Và chỉ có như vậy chúng ta mới có thể chia sẻ được cái niềm vui, cái phước hạnh của đời sống có Chúa cho những người khác. Thứ hai, chúng ta thấy cái cuộc gặp gỡ ở đây rất là kỳ lạ, là cuộc gặp gỡ của hai người con một. Chúa Giê-xu là con một của Đức Trời, Ngài đến trong thế gian và lúc này đó Ngài đang sống, Ngài đang thi hành chức vụ. Nhưng mà cái chương trình đã được định trước, đó là Ngài sẽ chịu chết để đền tội cho nhân loại. Còn cái người con một của loài người, Kinh Thánh cho chúng ta biết đây, đó là một chàng trai trẻ, có rất là nhiều những cái tương lai hứa hẹn ở trước mặt và là một cái niềm hy vọng cho người mẹ. Mà người mẹ đó là một quá phụ, tức là gì, bà đã mất chồng và bây giờ còn đứa con trai một duy nhất, cái điểm hy vọng, cái sự an ủi cho người mẹ ở trong đời sống hiện tại, trong những cái tháng năm tuổi già tới đây, nhưng bây giờ đứa con đó cũng đã chết. Cho nên cái đứa con một này đó là gì? Đó là một người được đặt để rất là nhiều những kỳ vọng, nhưng mà thì đã chết. Xong trong cái chương trình, trong ý định biết trước của Đức Trời, đứa con một này sẽ được từ chết sống lại để có thể bày tỏ cái sự vinh hiển. Và đây là cái điều để mà chúng ta nhìn vào. Chúa Giê-xu là con của Đức Chúa Trời, hay là Đức Chúa Trời đã đến trong thế gian để mà, và cái chương trình của Ngài đó là gì? Là để cho chúng ta chịu chết, là để cho Ngài chịu chết vì tội lỗi của chúng ta. Và trong cái chương trình đó, người con một đó của Đức Trời đã sống cuộc đời hết sức đẹp đẽ ở trên đất, một cuộc đời thánh khiết tuyệt đối, một cuộc đời mà những tiếng từ trời đã xác nhận này là con yêu dấu của ta, đẹp lòng ta mọi đường. Cho chúng ta thấy một cái khuôn mẫu, cho chúng ta thấy một cái hình ảnh về một cái cuộc đời rất là đẹp đẽ, và với cái cuộc đời cuộc đời đẹp đẽ đó lại sẵn sàng để chịu chiếc cách đau đớn xỉ nhục tột cùng ở trên thập tự giá để làm gì? Để cho những cuộc đời đang chết của nhân loại, trong đó có mỗi chúng ta, sẽ được sống lại qua cái hình ảnh của cái chàng trai trẻ này. Trước khi nhân loại phạm tội, Đức Trời đã ban cho con người một cái địa vị và một cái đặc ân, và họ được dựng nên theo hình ảnh của Ngài, được đặt để ở trong vườn Ê-đen với tất cả mọi nhu cầu của đời sống. Và cái điều quan trọng nhất là Đức Trời đến trong vườn đó để trò chuyện với họ cách thân mật. Nhưng mà vì cớ đã sống theo ý riêng đặc cước từ Chúa, cho nên cuộc đời phước hạnh ở tại vườn Ê-đen đã đóng kín lại. Và từ đó con người bắt đầu trải bước lang thang ở trong một đời sống đau khổ ở trên đất, và tất cả đều phải đối diện với sự chết. Đó là tuyệt điểm của khổ đau của bất hạnh. Nhưng mà ở trong ơn cứu độ của Chúa Giêsu, qua sự chết của Ngài ở trên thập tự giá, một con một của Đức Trời đã đến trong thế gian và được định trước là sẽ chết, để cho tất cả chúng ta sẽ ngược lại cuộc đời đã mất, và hơn thế nữa, một cái cuộc đời mà tất cả những người tin Chúa thấy được cái vẻ đẹp của Chúa Giêsu ở trong cuộc đời của chúng ta khi mà chúng ta còn trải bước ở trong thế gian. Cho nên cái điều mà chúng ta có thể áp dụng đó là gì? Nếu như Chúa đã chết để cho tôi được sống, thì chúng ta cần phải sống cho Ngài. Bây giờ chúng ta cùng mở Cô-rinh-tô thứ 2 chương 5 câu 15. Chúng ta xem lời của sứ đồ Phao-lô khi viết cho các tín hữu ở tại thành phố Cô-rinh-tô. Phao-lô nói gì? Cô-rinh-tô thứ 2 chương 5 câu 15. Lại, Ngài đã chết vì mọi người, hầu cho những kẻ còn sống không vì chính mình mà sống nữa, nhưng sống vì Đấng đã chết và sống lại cho mình. Trong 3 thế kỷ đầu tiên của Cơ Đốc giáo, không biết bao nhiêu người tin Chúa đã chết. Họ đã chết ở trên, bị đóng đinh ở trên thập tự giá. Họ đã bị thiêu ở trên giàn hỏa thiêu. Họ đã chết ở trong những đấu trường dưới hàm răng và móng vuốt của những con mãnh thú. Biết bao nhiêu người đã chết ở trong những cái nơi lưu đày giống như là hoang đảo hay là sa mạc. Tại sao? Vì họ muốn bày tỏ cái niềm tin của mình đến nơi Chúa, và trước cái sự bách hại tột cùng của các hoàng đế La Mã, và thậm chí đã có những hoàng đế nói với những người tin Chúa rằng chỉ cần thắp một nén hương ở trên bàn thờ và nói một dòng 4 chữ hoàng đế hay là Caesar là Chúa thì cuộc đời sẽ được an toàn. Nhưng mà những người đó, những người Cơ Đốc nhân tin Chúa vững vàng, đã khước từ tất cả mọi đặc ân của La Mã, và họ sẵn sàng chịu chết vì danh của Chúa. Và chúng ta cảm tạ Chúa, bởi chúng ta đang sống ở trong một thời kỳ ngày hôm nay đó, chúng ta không còn có thấy những cái sự bách hại rất là kinh khủng giống như thời của La Mã nữa, phải không? Có những người ngày xưa có thể sẵn sàng chịu chết, và ngày hôm nay tôi tin rằng nếu mà có những sự bách hại kinh khủng như vậy đó, thì cũng sẽ có những người sẵn sàng có thể nhảy vào lửa, có thể làm những cái điều gì đó để mà chịu chết cho danh vinh điển của Chúa. Nhưng nếu bạn chị ơi, sống cho Chúa khó hơn chết cho Chúa rất nhiều. Sống cho Chúa khó hơn chết cho Chúa rất nhiều. Tại vì sao? Bởi vì chúng muốn cuộc đời của chúng ta trong những cái tháng ngày sống ở trên đất này đó có thể bày tỏ Chúa cho những người khác, và chúng ta sẽ thấy được những cái khó khăn, những thách thức cho đời sống Cơ Đốc. Và quý vị và các bạn chị ở tại đây, chúng ta cũng đã nếm trải những cái điều đó rồi. Một cái xứ sở rất là tự do, có rất là nhiều những cái điều lợi điểm. Nhưng mà rồi chúng ta cũng, quý vị có, quý bạn chỉ có cảm thấy được những cái áp lực đang đè nặng lên cuộc đời của chúng ta khi mà chúng ta theo Chúa và đang sống ở trong xã hội này không? Ví dụ chúng ta đọc những cái bản tin, và chúng ta sẽ thấy được nước Mỹ này đó, 7 bang đã thông qua cái kết hôn của những người đồng tính như này, đã chấp nhận cái việc đó rồi. Chúng ta cũng đã thấy có những nhà thờ Cơ Đốc mà mang danh là thờ phượng Chúa nhưng mà đã tổ chức trong hôn nhân đồng tính như này. Đó là cái nguyên tắc sai hoàn toàn cái kinh thánh đó. Và chúng ta cũng thấy rất là nhiều những cái điều mà ngày hôm nay nó đã trở thành những cái gì đó hết sức là bình thường. Tôi đã từng có anh em khi mà tới đây đó dẫn tôi đi để mà xem cái trường học cho con của mình ở tại đây đó, thì có cả những cái môi trường, những high school, mà bên cạnh đó cũng có những cái nhà để mà giữ baby cho các em học sinh nữa, đang là học sinh mà lại có baby. Quý vị thấy không? Tức là có những cái tiêu chuẩn của đời sống Cơ Đốc chúng ta mà chúng ta sẽ thấy rằng ngày hôm nay chúng ta đang gặp rất nhiều những áp lực của một đời sống tự do, phóng khoáng và tội lỗi đang xâm nhập vào ở trong xã hội và cũng tìm mọi cách để mà len lỏi ở trong gia đình, ở trong hội thánh của chúng ta. Và đứng trước hoàn cảnh đó, đứng trước áp lực đó, chúng ta phải sống cho Chúa. Chúng ta phải bảo vệ niềm tin của mình bằng cách sống theo cái tiêu chuẩn của Ngài, và trong trường hợp đó sống cho Chúa khó hơn chết cho Chúa rất nhiều. Chắc vì vậy, nếu Chúa đã chết để cho tôi được sống, cho nên chúng ta cần phải sống cho Ngài. Và xin Chúa giúp cho chúng ta dùng những cái điều này để khích lệ chúng ta, để an ủi chúng ta và cũng để tỉnh thức của chúng ta trong cái thời kỳ cuối cùng này. Chúng ta thấy nếu mà bơi trong một cái dòng nước xuôi đó thì rất là dễ dàng, chúng ta có thể nói là buông tay thì dòng nước cũng sẽ đẩy mình đi. Nhưng mà trong cái dòng nước của bão tố cuộc đời, của những cái làn sóng của tội lỗi đó, thì chúng ta phải bơi được thì chúng ta sẽ thấy được cái sức nặng, thấy được cái sự cản trở lớn đến mức như thế nào và khó khăn đến như thế nào cho chúng ta. Nhưng mà là người tin Chúa, chúng ta biết rằng Chúa Jesus đã chết để cho tôi được sống, thì tôi không thể nào mà bó tay xuôi tay để mà cho dòng nước muốn đưa tôi đi đâu thì đi. Nhưng mà chúng ta phải sẵn sàng sống trong cái tiêu chuẩn của Chúa. Xin Chúa giúp cho chúng ta thấy được cái sự gặp gỡ mà chúng ta gặp được Chúa đó, để cho cuộc đời của chúng ta được thay đổi và để chúng ta phải nhắc nhở mình sống cho Chúa như thế nào. Thứ ba, chúng ta thấy cuộc gặp gỡ này rất kỳ lạ. Đó là cuộc gặp gỡ của hai con người chịu khổ. Chúa Jesus là Đức Chúa Trời, Ngài mang có quyền năng của Đức Chúa Trời, quyền năng vô đối trong cái sự toàn năng, cái sự thể trị của Ngài. Nhưng mà khi bằng lòng bước đến ở trong thế gian này, Kinh Thánh mô tả của chúng ta hàng trăm năm trước khi Chúa Jesus giáng sinh, Tiên tri Sai chương 53 đã nói lời tiên tri về Ngài, đó là con người sẽ chịu khổ. Ngài đã vì tội lỗi chúng ta mà bị vết, giá nát chúng ta mà bị thương, xử phạt người chịu, chúng ta được bình an. Rồi làm cho Ngài chúng ta sẽ được lành bệnh. Ngài có hình dung mà khiến cho ngay cả những người nhìn xem Ngài đó là dân tộc của Ngài đó cũng khước từ, không thấy có cái vẻ tốt đẹp để cho họ có thể vươn đi được. Một Đức Chúa Trời toàn thiện, toàn mỹ, nhưng mà một Đức Trời qua Chúa Giêsu được định trước sẽ là một đấng chịu khổ. Và con đường của Ngài, sự chịu khổ của Ngài chúng ta thấy được từ nơi máng cỏ thành Bethlehem cho đến thập tự giá ở nơi đồi của Thà. Nhưng mà Kinh Thánh cho chúng ta biết, nhờ có cái sự chịu khổ của Ngài đó mà cho chúng ta thấy con người sẽ hưởng được cái điều phước hạnh gì ở trong sự chịu khổ của Ngài. Ở đây chúng ta thấy có một người mẹ ở trong sự khổ đau, một cái sự khổ đau tột cùng, sự bất hạnh tột cùng, bởi vì đứa con trai một của mình là niềm hy vọng duy nhất của đời mình còn lại đó bây giờ cũng bị mất đi. Và trong cái sự khổ đau tột cùng đó, chúng ta có là người ở trong cuộc để chúng ta có thể thấy được một cái phần nào đó, thì chắc chắn là chúng ta cũng sẽ phải rơi lệ và nước mắt. Nhưng mà cảm tạ Chúa, bởi vì người mẹ trong cái sự đau khổ tột cùng đó đã gặp được con của Đức Trời, đã đấng đã được đi trước để chịu sự đau khổ. Và Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng Chúa Giêsu là Đức Chúa Trời, nhưng đã mang lấy thân xác của chúng ta là một người chịu khổ để có thể cảm thông, để con có thể thương xót những con người đang ở trong cái sự khổ đau vì trải qua cái áp chế của tội lỗi và sự chết ngự trị ở trong thế gian này. Và nếu như người mẹ khổ đau này không gặp được Chúa Giêsu thì sao? Chúa nói gì? Đã khổ đau, đã bất hạnh thì điều đó sẽ cứ đeo đẳng suốt cuộc đời của bạn. Nhưng mà cái cuộc gặp gỡ với con người, với con một của Đức Trời đấng chịu khổ này đó, đã làm cho cuộc đời của bạn bước sang một cái trang mới hoàn toàn, từ cái chỗ đen tối tuyệt vọng hoàn toàn bước sang một cái sự tươi sáng và một cái phép lạ mà chúng ta thấy rằng chắc chắn trong cuộc đời của bạn đó không thể nào cũng bao giờ có thể quên và ghi khắc được cái điều Chúa Giêsu đã làm cho mình. Đây là cái điều để nhắc nhở chúng ta. Nếu Chúa là đấng đã chịu khổ đau, đã chết cho nên chúng ta, Ngài là đấng có quyền an ủi để mà chữa lành cho cuộc đời của chúng ta là những người tin cậy Ngài, thì những người tin Chúa có thể áp dụng cái điều này cho cuộc đời của mình như thế nào? Kinh Thánh nói với chúng ta rằng những người tin Chúa chúng ta đang trải qua trong thế gian này, chúng ta cũng không né tránh được những cái nan đề, những cái khổ đau, những cái bất hạnh ở trong đời sống. Nhưng mà thứ nhất, chúng ta có một Chúa để an ủi, để đứng với, để bênh vực, để dịp lành vết thương cho cuộc đời của chúng ta. Và hơn thế nữa, Chúa còn cho chúng ta thấy một cái con đường của sự chịu khổ khi mà chúng ta bước đi với Chúa như thế nào. Bây giờ chúng ta cùng mở Phi-e-rơ thứ nhất chương 4, chúng ta xem câu thứ nhất trên câu thứ 6. Phi-e-rơ thứ nhất chương 4, câu thứ nhất cho đến câu thứ 6. Sứ đồ Phi-e-rơ nói với chúng ta có một con đường cho chúng ta để mà khi chúng ta sống trong cái sự chịu khổ theo ý muốn của Chúa, đó là gì? Phi-e-rơ thứ nhất
chương 4. Câu thứ nhất, trong câu thứ 6, vậy vì Đấng Christ đã chịu khổ trong xác thịt, thì anh em cũng phải lấy ý đó làm giác trụ. Vì người nào đã chịu khổ trong xác thịt thì đã dứt khỏi tội lỗi, hầu cho còn sống trong xác thịt bao lâu thì chớ lại theo những sự người ta ưa thích, một phải theo ý muốn Đức Chúa Trời. Ngày trước cũng đã đủ làm theo ý muốn người ngoại đạo rồi, mã lờ các tà tịch, tư dục, say rượu, ăn uống quá độ, chơi bời và thờ hình tượng đang đấm viết. Họ thấy anh em chẳng cùng họ theo sự dâm dật bậy bạ ấy thì họ lấy làm lạ và dèm chê. Nhưng họ sẽ phải xét hai trình với Đấng đã sẵn sàng xét đoán kẻ sống và kẻ chết. Vì ấy bởi điều đó mà tin lành cũng đã giảng ra cho kẻ chết, hầu cho sau khi chịu xét đoán theo loài người về phần xác thì họ được sống theo Đức Trời về phần hồn. Chứ là muốn nói chúng ta hai cuộc đời. Cái cuộc đời trước đây đó mình chịu khổ là vì gì? Là mình sống ở trong tội lỗi. Nhưng mà cái cuộc đời của chúng ta, những người tin Chúa ngày hôm nay đó, chịu khổ theo ý muốn của Đức Trời, đó là cái con đường mà mang lại cho chúng ta phước hạnh. Khi chúng ta nhận biết rằng có rất nhiều những mất mát, những thiệt thòi trong cuộc đời của chúng ta là những người theo Chúa. Đối với thế gian là mất mát, là thiệt thòi, và ai cũng tìm cách để mà tránh. Vì người ta ai đều mong muốn là gì? Một cái đường thuận lợi cho mình, mong muốn những cái gì lợi cho mình phải. Không ai muốn đi cái con đường khó khăn, và nhất là chúng ta đây lại phải có những cái điều thiệt thòi. Nhưng mà Chúa cho chúng ta thấy rất là rõ, cái cuộc đời cũ là cuộc đời làm theo ý muốn của con người. Chúng ta có thể tự do, có thể sống theo những ý muốn này đó, nhưng mà chúng ta sẽ chịu, thứ nhất là có những sự đoán phạt của luật pháp loài người, và trên hết nữa đó là gì? Còn có sự đoán phạt tối hậu của Đức Trời. Nhưng mà cảm ơn Chúa, vì trong Chúa Giêsu là cho chúng ta được khai tử cái cuộc đời cũ là cuộc đời tội lỗi, để có thể sống cuộc đời mới. Và khi sống trong cuộc đời mới như vậy, có những mất mát, có những khổ đau, có những thiệt thòi này khác, điều đó không còn là điều quan trọng của chúng ta nữa. Bởi vì gì? Vì trong Chúa chúng ta sẽ kinh nghiệm được phước hạnh của đời sống của đâu. Khi lại Việt Nam, nhiều lúc tôi nhìn thấy có những thiếu nữ ở trong hội thánh mà mình cũng rất là xót xa. Trong hội thánh rất là nhiều những thiếu nữ mà họ ngoại hình bên ngoài rất là tốt đẹp, rồi thì họ có bằng cấp và đạo đức rất là tốt. Thế nhưng mà có những người hơn 30 ở đó vẫn chưa tìm thấy một ý trung nhân nào cả. Và chúng ta biết là trong tâm trạng của người cha người mẹ khi thấy con cái của mình đến tuổi trưởng thành cập kê rồi đó mà chưa có gì cả thì lo lắng, phải không? Và bản thân các thiếu nữ đó cũng lo lắng, và chúng tôi là những người lãnh đạo phụ huynh ở trong hội thánh cũng lo lắng cho tín hữu của mình. Và có những nữ thanh niên mà khi hỏi chúng tôi biết rằng tại sao mà trong khi đến tuổi này đó dường như là chưa có tìm được những người bạn đời cho mình. Các cô trả lời rằng thứ nhất là vì trong hội thánh thanh niên nam ít quá nên chưa tìm được. Nhưng mà có rất là nhiều những thanh niên ở bên ngoài đã cảm mến những thiếu nữ tin lành này, nhưng mà các cô không có kết bạn với họ, và nhất là không có tiến đến hôn nhân với họ. Tại vì sao? Tại vì họ không có tin Chúa. Cho nên mình biết rằng vì mình kính sợ Chúa thì mình phải chọn những người bạn đời ở trong Chúa. Cho nên đến giờ phút này hơi tủi thân thì không có những bạn trai, cũng có những cái sự lo lắng không biết tương lai của mình sẽ như thế nào. Đó có thể là những thiệt thòi và rất là nhiều những điều. Nhưng mà những người đó vẫn nhờ cái Chúa để mà đứng vững ở trong đức tin, và xin Chúa thương xót hướng dẫn cho mình, và nhất là trong cái vấn đề mà thiết lập gia đình. Quý vị thấy không? Khi mà chúng ta sống ở trong cuộc đời của người tin Chúa, có những điều mà chúng ta sẽ cảm thấy rất là thiệt thòi. Nếu chúng ta sống một cách tự do để mà phản bội, điều đó rất là tệ. Nhưng mà sống theo cái tiêu chuẩn của Chúa, chúng ta sẽ thấy nó sẽ chi phối rất là nhiều những cái lĩnh vực của đời sống chúng ta, từ những việc lớn cho đến những việc nhỏ, từ những cái quyết định quan trọng nhất của đời sống, nó có giá trị cả đời sống chúng ta, giống như là việc hôn nhân gia đình, cho đến những cái việc mà có thể nói rằng cái giá trị nó chỉ là mỗi một ngày. Nhưng mà tất cả những cái đó, chúng ta biết rằng đời sống của chúng ta tin Chúa, chúng ta không phải là còn sống cho mình nữa, nhưng mà chúng ta muốn sống đẹp lòng ý muốn của Đấng đã chịu chết và đã chuộc mua chúng ta. Cho nên xin Chúa giúp cho chúng ta thấy được có những cái khổ đau, những cái điều gì đó mà chúng ta đang phải chịu ở trong cuộc sống, đó là những điều mà chúng ta chịu khổ theo ý muốn của Chúa. Đó là cái con đường mà Chúa muốn chúng ta đi ở trong thế gian này, để có thể bày tỏ Chúa cho những người khác. Và xin Chúa thêm sức giúp chúng ta có thể chịu khổ ở trong con đường đó. Điều cuối cùng chúng ta thấy cuộc gặp gỡ này rất là kỳ lạ, vì đó là cuộc gặp gỡ của hai kẻ thù. Chúa Giêsu là Đấng đối diện và chiến thắng kẻ thù lớn nhất của nhân loại, đó là sự chết. Chàng thanh niên này đó là con của người với tất cả những cái gì đó tuổi xuân, với tất cả những cái gì đó kỳ vọng ở nơi người mẹ, ở nơi mọi người, nhưng mà đã trở nên tuyệt vọng vì tất cả mọi người đều tuyệt vọng ở trong việc là chinh phục sự chết. Nhưng mà Chúa Giêsu đã đến ở nơi quan tài của chàng thanh niên, kêu gọi chàng ngồi dậy. Và rồi thì Kinh Thánh mô tả chúng ta biết đó là gì? Khi mà chàng trai trẻ nghe tiếng gọi của Chúa ngồi dậy, Chúa giao lại chàng trai đó cho người mẹ, thì tất cả mọi người đều sợ hãi và ngợi khen Đức Trời rằng có lớn đấng tiên chơi lớn đã dấy lên ở giữa chúng tôi và Đức Trời đã thăm viếng dân này. Cái phép lạ đó xảy ra không phải chỉ là niềm vui cho một chàng trai trẻ vì cuộc đời của mình đã mất, mình không còn làm được gì nữa, bây giờ được sống lại. Không phải là chỉ niềm vui cho người mẹ vì đã sống lại cái niềm hy vọng duy nhất, không phải chỉ là niềm vui cho tất cả cho những người thân ở trong gia đình, nhưng mà tất cả mọi người đó chứng kiến và thấy được cái phước hạnh và nhận biết được Chúa Giêsu là ai. Và họ la lên có một đấng tiên tri đã đến ở giữa chúng ta, Đức Chúa Trời đã thăm viếng dân của Ngài. Và điều này cho chúng ta thấy chỉ có ở trong Chúa Giêsu mới có quyền năng để có thể chiến thắng được tội lỗi và sự chết. Kinh Thánh mô tả cho chúng ta ví dụ như là ở trong cả Hebrew đó liệt kê một loạt danh sách của những anh hùng đức tin, từ ông tổ đức tin của người Áp-ra, của Do Thái và của tất cả nhân loại là Abraham cho những người khác. Nhưng mà chúng ta thấy có những kết luận, trong kết luận đó nói gì? Tất cả những người đã đặt lòng tin ở nơi Chúa đang bước đi, họ đang hướng về một đấng và họ biết rằng tất cả những cái lời hứa của Ngài đó cho họ, dù họ bước đi có khi là chưa thành sự thật hay là chưa ứng nghiệm được, nhưng mà con đường họ đã đi, cái tâm trí của họ không thay đổi vì họ đang bước về một hướng biết rằng ở nơi đó những cái gì Chúa hứa cho mình sẽ trở thành sự thật. Và đây chúng ta thấy được cái điều này Chúa đã làm cho một người mẹ đứng trước khi gặp Chúa Giêsu hoàn toàn không có khái niệm gì về Ngài, và có thể nói rằng là lại càng không bao giờ có cái hy vọng một cái sự sống lại từ ở trong sự chết cho đứa con của mình. Nhưng mà mọi sự đã thay đổi, và cái cuộc gặp gỡ của cuộc đời chúng ta với Chúa Giêsu nó phải là cái cuộc gặp gỡ quan trọng nhất. Bởi vì không những Ngài tha thứ tội lỗi cho chúng ta ở trong quá khứ, ban cho chúng ta quyền năng để mà có thể sống một cuộc đời chiến thắng tội lỗi và đẹp lòng Chúa ở trong hiện tại, nhưng mà còn mang đến cho chúng ta một cái tương lai vinh hiển mà Kinh Thánh đã nói rất là rõ. Trong Thơ Cô-rinh-tô thứ nhất mà chúng ta mới đọc ở trong Kinh Thánh đối đáp, cái nọc của tội lỗi là sự chết, quyền lực của tội lỗi được bày tỏ ra ở trong luật pháp của loài người và trong tất cả những gì đó con người làm theo, nhưng mà cuối cùng cái chặng đường không ai có thể bước qua được khỏi cái ngưỡng cửa đó là sự chết. Nhưng mà tạ ơn Đức Chúa Trời đã cho chúng ta sự thắng trong Đức Chúa Jesus Christ chúng ta. Nhưng mà bây giờ nếu chúng ta nói rằng chúng ta theo Chúa, cái niềm hy vọng của chúng ta đặt ở nơi Chúa Jesus sống, Chúa Jesus phục sinh đó, thì nó mang đến cái điều gì? Nó đưa chúng ta đến cái niềm hy vọng, cái lòng kiên quyết về cuộc sống vĩnh cửu với Chúa ở trong tương lai, nhưng mà được thể hiện ở trong đời sống hiện tại không? Nếu chúng ta đọc tiếp Cô-rinh-tô thứ nhất chương 15 câu 58-59 thì Phao-lô sẽ nói gì? Sau khi tạ ơn Đức Trời đã ban chúng ta sự thắng nhờ Đức Chúa Jesus Christ chúng ta, thì ông kêu gọi chúng ta nói gì? Vậy hỡi anh em yêu dấu của tôi ơi, hãy vững vàng, chớ rung động, hãy làm công việc Chúa cách dư dật luôn, vì biết rằng công khó của anh em trong Chúa không phải là của ích. Có nghĩa là cái cuộc đời của chúng ta ở trên đất này đó, nó được ban cho để có một cái mục đích. Và nếu mà nói cái ngôn ngữ của kinh doanh hay là khủng hoảng kinh tế ngày hôm nay, đó là một cuộc đầu tư. Trong 4 năm vừa qua, khủng hoảng kinh tế từ năm 2008 chấm giờ, kinh tế thế giới chưa thấy được ra, biết bao nhiêu những hãng lớn đã phá sản. Nhưng ngược lại cũng có những hãng mà những người đã đầu tư mua stock của hãng Apple chẳng hạn, thì chúng ta thấy hiện nay đang lãi rất là lớn. Đó là gì? Nhìn vào và biết được đầu tư thế nào, đầu tư ở đâu, và cái quyết định đầu tư đó nó sẽ dẫn đến cái việc thành hay là bại. Nếu bây giờ tôi nói rằng tôi đang theo Chúa và cái đầu tư của tôi đó trong cái cuộc đời theo Chúa này nhắm đến một phước hạnh vinh hiển mà Chúa đã dành sẵn cho tôi, thì bây giờ tôi phải làm thế nào? Nếu tôi sống ở trong cái hy vọng tôi sẽ gặp Chúa, Ngài sẽ ban cho tất cả cuộc đời tôi những phước hạnh, tất cả những cái gì khổ đau, những cái gì đang trải qua trong đời sống này chỉ là cái sự tạm bợ, thì sao? Có phải là tôi thụ động ngồi yên thì không làm gì không? Không phải. Nhưng mà đó phải là một đời sống năng động, một đời sống tích cực, một cái đời sống mà chúng ta biết rằng chúng ta không làm cho con người mà làm cho Chúa. Chúng ta sẽ không được phần thưởng hay là không trông chờ vào phần thưởng của con người, nhưng mà trông đợi ở trong phần thưởng lớn lao của nơi Chúa. Chúng ta không chờ đợi cái sự khen chê, sự bình phẩm của con người, nhưng mà chúng ta chờ đợi để lắng nghe để tiếng của Chúa nói với mình với đầy tớ ngay lành và trung tín ngươi được rằng: hãy đến hưởng sự vui mừng của Chúa ngươi vì ngươi đã trung tín ở trong việc nhỏ, ta sẽ cho ngươi con sắp nhiều. Ta xin Chúa giúp cho chúng ta thấy được cái kẻ thù lớn nhất của nhân loại, đó là tội lỗi và sự chết đã được Chúa Giêsu chinh phục. Và Ngài đã ban cho chúng ta cái năng quyền sức sống của Chúa Giêsu phục sinh để giúp cho cuộc đời của chúng ta đó sẽ tiếp tục dấn bước ở trên con đường theo Chúa, và cũng đừng quên nắm lấy những cái cơ hội để sống cho Chúa và phục vụ Ngài ở giữa một thế giới mở tối này. Xin Chúa giúp cho chúng ta thấy được ở trong tất cả mọi những cuộc gặp gỡ đó, trong đó có thể có những đám đông, có thể có rất là nhiều người, nhưng mà mỗi một cuộc gặp gỡ đó phải có một sự gặp gỡ cá nhân của chúng ta với Chúa Giêsu Christ. Và sự gặp gỡ cá nhân của chúng ta với Chúa sẽ là cái chìa khóa để mà thay đổi tất cả mọi điều ở trong đời sống của chúng ta, và giúp chúng ta có thể vui sống, thỏa mãn, phước hạnh ở trong đời sống hiện tại và cũng bước vào ở trong cõi đời. Trong việc này có biết có một số quý thân hữu là những người đang trên đường tìm kiếm tin lành cứu rỗi của Chúa Giêsu. Tôi cũng nhân danh Chúa để này xin quý vị hãy đặt niềm tin ở nơi Chúa Giêsu, nhận Ngài làm cứu Chúa của đời sống mình đi. Và chỉ có ở trong Chúa, nhận Ngài làm cứu Chúa của cá nhân mình mới mang lại chúng ta phước hạnh thật sự của đời sống được tha thứ tội lỗi và năng quyền để có thể sống một cuộc đời mới và nhận được phước hạnh ở trong hiện tại cũng như là ở trong cõi đời đó. Tôn giáo không cứu được chúng ta. Con đường tu thân tích đức của loài người và tất cả những gì trong cuộc đời không cứu được chúng ta. Tất cả mọi người đều sẽ phải cuối cùng sẽ phải đối diện với sự chết. Và nhất là trong đời sống hiện tại, chúng ta thấy biết bao nhiêu những nhân đề đặt ra mà chúng ta sẽ hoàn toàn vô phương có thể giải quyết. Nhưng mà chỉ có ở trong ơn cứu độ của Chúa Giêsu mà chúng ta được lại phước hạnh của cuộc đời đã mất. Chỉ có trong ơn cứu độ của Chúa Giêsu mà chúng ta được phước hạnh cho đời sống của chúng ta trong hiện tại, những ngày ở trên đất và trong một tương lai vĩnh cửu mà chúng ta sẽ bước vào. Cho tôi này xin quý vị đừng bỏ qua cơ hội, hãy đến với Chúa Giêsu và nhận Ngài làm Chúa cứu thế của cá nhân mình để chúng ta sẽ được phước hạnh. Và cái cuộc gặp gỡ của cá nhân chúng ta với Chúa Giêsu là cuộc gặp gỡ quan trọng nhất, là cuộc gặp gỡ giá trị nhất mà chúng ta cần phải quyết định một lần đủ cả cho cả cuộc đời hiện tại và cả trong cõi đời này. Xin Chúa Giêsu ban cho tất cả quý ông bà chị trong đời sống của chúng ta sẽ luôn luôn gặp gỡ Chúa cách mới mẻ, Ngài sống ở trong chúng ta, tình thương của Ngài hành động ở trong chúng ta và để giúp cho chúng ta có thể tiếp tục bày tỏ trong cái tình thương của thiên thượng. Chúa Giêsu đã đến với những con người khổ đau bất hạnh giống như là người mẹ này, giống như đám đông, và gặp được Ngài, họ nhận lấy được phước hạnh của sự vui thỏa, nhận lấy được cái quyền năng của Ngài, và ai nấy có thể nói rằng đã biết Chúa Giêsu là ai thì chắc chắn họ sẽ dấn bước với Ngài ở trên con đường tiếp tục theo Chúa. Xin Chúa giúp cho chúng ta cũng thấy được cái điều mà Chúa đã làm cho mình và để vững vàng ở trong đời sống đức tin trên con đường theo Chúa trong sự phục vụ Ngài trong những tháng ngày sắp đến. Kính mời Thánh Linh để chúng ta cầu nguyện. Chúng ta rất là vui mừng vì trong thời gian này có thì Lê Thị Huệ tiếp nhận Chúa, chúng ta cùng để lòng hướng về Chúa và cùng giúp đỡ cho chị em của chúng ta đến với Chúa. Thầy chị Huệ, chúng tôi rất là vui vì chỉ có cơ hội để tìm biết về Chúa để có thể đi đến những quyết định quan trọng nhất để tiếp nhận Chúa Giêsu. Nhưng mà chúng tôi cũng không hơn gì chị, cũng là những tội nhân có may mắn biết Chúa Giêsu trước chị một chút mà thôi. Cho nên giờ phút này thì chúng tôi sẽ hướng dẫn giúp đỡ cho chị có thể đến với Chúa bằng lời cầu nguyện của cá nhân mình. Chúa lắng nghe lời cầu nguyện của chúng ta từ trong tâm hồn của chúng ta, nhưng mà sẽ được bày tỏ trong lời nói. Tôi sẽ hướng dẫn giúp đỡ cho chị có thể cầu nguyện tiếp nhận Chúa. Bây giờ chị chưa biết cầu nguyện với Chúa như thế nào, tôi sẽ hướng dẫn chị cầu nguyện với Chúa bằng cách tôi sẽ nói trước, xin chị sẽ nhắc lại theo tôi. Đứng trời ở nơi nào cũng có và ngài cần tấm lòng hành tình của chúng ta. Bây giờ xin chị vui lòng nhắm mắt lại để không còn thấy những điều chi phối ở xung quanh và tấm lòng hướng về Chúa để có thể đến với Ngài, và xin chị cầu nguyện với Chúa bằng cách tôi nói trước và chị sẽ nhắc lại theo lời của tôi nói. Hãy coi đó là lời cầu nguyện của cá nhân mình, vì chị chưa biết, tôi chỉ là người hướng dẫn giúp chị mà thôi. Chúng ta cùng đến với Chúa xin cùng nhau mặt lại. Lạy Chúa Giêsu, là đấng đã yêu thương con người, đã yêu thương chính con. Nhưng trước đây con chưa biết Chúa nên chưa đặt lòng tin nơi Ngài. Con cảm tạ Chúa vì Ngài yêu con, cho con có cơ hội để lắng nghe tin lành của Ngài. Con quyết định đến với Chúa Giêsu. Con nhận Ngài là cứu Chúa của nhân loại, là cứu Chúa của chính con. Xin tha thứ tội lỗi của con. Con xin mở rộng tấm lòng và đời sống con để mời Chúa bước vào làm Chúa, làm chủ. Xin Chúa biến đổi con thành con người Chúa muốn. Xin ban cho con năng lực của Chúa để sống với niềm tin ấy và giúp cho con tiếp tục nói về Chúa cho chồng của con, các con của con, gia đình của con. Con cảm tạ Ngài. Con xin dâng cuộc đời con cho Chúa và thành kính nguyện cầu nhân danh Chúa Cứu Thế Giêsu. Amen. Chị Huệ đã cầu nguyện xong, xin chị vui lòng tiếp tục nhắm mắt đứng yên và chúng tôi sẽ cầu nguyện cho bạn trước cho chị. Hallelujah, chúng con tạ ơn ba của Đức Trời vì sự thương xót của Ngài đối với đoàn người tội lỗi của con. Trong ơn của Ngài, Chúa đã ban cho chúng con Chúa Cứu Thế Giêsu đến trong thế gian. Ngài đã kinh nghiệm cuộc đời khổ đau trong thân xác của con người và Ngài đã đến với những con người khổ đau bất hạnh nhất. Và cảm ơn Chúa, Ngài đã chịu chết để cho những con người khổ đau bất hạnh trở nên những con người hưởng được cuộc đời phước hạnh. Chúa đã đến để xua tan, đánh tan sự chết, để cho những con người đã chết trong tội lỗi để có thể sống lại trong một cuộc đời mới. Và chúng con cảm tạ Chúa vì quyền năng sự phục sinh của Ngài vẫn còn nguyên giá trị. Để ngày hôm nay chúng con vui mừng trên con đường theo Chúa và rao giảng về Chúa Giêsu đã sống lại và đang sống ở trong cuộc đời của những người tin này. Con cảm tạ Chúa vì những ngày vừa qua Chúa đã ban ơn cho các con cái của Chúa trong hội thánh có cơ hội hàng chứng, và để rồi một thân hữu của chúng con thì Lê Thị Huệ đã đến với Chúa Giêsu và nhận Ngài làm Chúa, làm chủ đời sống của mình trong giờ phút này. Một lần nữa, nhân danh Chúa Giêsu Christ, con lạy xin huyết của Ngài đã đổ ra trên thập tự giá rửa sạch mọi tội lỗi của chúng con, của chị Lê Thị Huệ. Con xin Chúa Cha ghi tên chị Lê Thị Huệ vào sổ sự sống của Ngài ở trên trời. Con xin Chúa Thánh Linh đến được vào tâm hồn, đời sống và tấm lòng của chị Huệ để từ nay sẽ biến đổi chị bắt đầu bước đi ở trong một cuộc đời mới với quyền năng của Chúa để có thể kinh nghiệm một sức sống mới và nhất là một cuộc đời phước hạnh mà Ngài đã hứa ban cho, hầu cho chúng con không những kinh nghiệm được phước hạnh đó cùng với Ngài mà phước hạnh đó cũng sẽ tiếp tục đến với những người khác. Con xin quyền năng của Chúa chặt đứt mọi mối liên hệ của chị Huệ với cuộc đời cũ là cuộc đời tội lỗi. Xin nắm giữ chị ở trong vòng tay yêu thương của Ngài. Xin ban cho chị quyền năng của Chúa để hôm nay đã tiếp nhận Chúa thế nào, ngày mai sẽ tiếp tục bước đi ở trong niềm tin ấy. Con cảm ơn Ngài. Con xin Chúa ban ơn cho chị Huệ sẽ sống với đức tin của mình để có thể có một đời sống được thay đổi cách kỳ diệu, và chính đời sống đó sẽ tiếp tục làm chứng cho người thân của mình, trong đó có chồng của chị, có con của chị và những người thân yêu khác nữa. Xin con cảm ơn Ngài. Chúng con tạ ơn Chúa vì sự cứu rỗi Ngài ban cho chúng con qua Chúa Giêsu, và chúng con chỉ dùng đức tin để tiếp nhận. Giờ này con xin Chúa một lần nữa đến tiếp tục ban ơn gìn giữ dẫn dắt cuộc đời của chúng con từ con cái của Chúa trong hội thánh và chị Lê Thị Huệ từ bây giờ sẽ được gia nhập vào trong gia đình đức tin hội thánh của Đức Trời, và tất cả chúng con sẽ tiếp tục khích lệ lẫn nhau trên con đường theo Chúa phục vụ Ngài với năng quyền của Chúa Giêsu phục sinh. Chúng con cảm ơn Chúa. Chúng con dâng đời sống của chị Lê Thị Huệ trong tay của Ngài. Xin Chúa nắm giữ và ban phước. Chúng con thành kính cầu nguyện nhân danh của Chúa Giêsu Christ. Amen. Cứ đến đây tiếp tục thờ phượng Chúa và để có thể học hỏi lời của Chúa, và xin Chúa ban phước cho chị để có thể sống với lời Chúa. Chúa sẽ kinh nghiệm, chị sẽ kinh nghiệm được phước hạnh của Chúa cho đời sống của mình, và Chúa sẽ dùng chị để có thể tiếp tục bày tỏ niềm tin của mình cho những người thân trong gia đình. Chúa ban phước cho chị.